Chương 21. Tôi tỉnh lại khi đang trên đường đi cấp cứu. Chất hóa học kia sau khi thấm vào máu đã chuyển thành một chất ôn hòa hoàn toàn vô hại. Lâu lắm mới đi xe ô tô, nhưng tôi không hề thấy lo. Xe cấp cứu là một trong những phương tiện khiến tôi yên tâm nhất. Anh đỡ rồi, tôi nói với Mio, lúc này vẫn nắm chặt tay tôi. Thật không? Thật. Tôi mở bàn tay ra, sau đó nắm lại. Em nhiệt này, tôi nói, tay anh cử động được rồi. Lòng bàn tay tôi vẫn còn vết hằn của móng tay. Nếu lúc trước Mio không cắt móng tay cho tôi, hằn chỗ này đã có thương tích. Chà, Mio thở dài. Tốt rồi, xin lỗi em, tôi nói. Anh làm em lo quá, phải không? Nàng gật đầu, mỉm cười như chút được gánh nặng. Cứ thế này thì em tổn thọ lắm. Sau này, tôi mới biết đó là câu nói châm biếm của nàng. Hỏi han tình hình xong, bác sĩ lấy máu và kiểm tra xem tôi có bị dị ứng gì không. Kết quả kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Bác sĩ nhìn tôi như nhìn một kẻ giả vờ ốm. Tôi đã quen với kiểu nhìn này. Tuy nhiên, đúng là tôi bị sốt thật nên tôi vẫn phải chuyển nước Ringer xong mới được phép về nhà. Chú thích. Một loại nước muối được đặt tên theo nhà bác học người Anh Ringer 1835-1910, người sáng chế ra loại nước muối này. Lúc về, chúng tôi đi bằng taxi, nhưng chẳng vấn đề gì. Hình như chất hóa học đã cạn hết nguồn hàng. Về đến nhà, tôi phải chườm đá. Đây là chỉ định của bác sĩ. Chồng có lạnh không? Mio hỏi. Anh không, tôi trả lời. Rất dễ chịu, giống như người băng trên núi Alp. Gì cơ? Người băng? Đó là tên được đặt cho người đàn ông ngủ suốt 5.000 năm dưới sông băng. Chắc ông ấy mơ thấy nhiều thứ lắm. Hẳn rồi. Mio lấy sữa chua trong tủ lạnh ra, dưới mặt ong lên, rồi đặt bên cạnh gối tôi. Chồng ăn nhé. Ừ, anh sẽ thử. Nàng đưa thìa sữa chua lên tận miệng tôi. Tôi nghiêng cổ, đưa miệng đón lấy thìa sữa. Một cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu. Mùi mật ong êm dịu phảng phất trước mũi. Chồng bị thế này bao giờ chưa? Miêu hỏi. Mấy lần rồi, tôi trả lời. Đây là lần thứ 3 phải viện đến xe cấp cứu. 2 lần trước em cũng đi cùng chồng à? Ừ, đúng vậy. Lần trước em cũng gọi xe cấp cứu cho anh. Hình như cả 2 lần đều vào ban đêm. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm thìa sữa chua. Từ góc nhìn này thật khó có thể đọc được suy nghĩ của nàng. Tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng nàng đang rất xáo trộn qua chiếc thìa đang rung rung trên tay nàng. Nàng là một người thực tế nên tôi đoán nỗi lo của nàng cũng thực tế. Nàng hỏi tôi bằng thứ giọng cao, mỏng, khẽ rung ở cuối câu như mọi khi. Nếu em không ở đây nữa, ai sẽ đưa chồng đến bệnh viện? Âm điệu trong giọng của nàng nghe rất thờ ơ, đến nỗi chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ bị nghe sót. Đó là âm điệu của mấy thứ đồ giặt đang lo không biết làm sao cho khô. Gì cơ? Tôi nói. Hình như nàng vừa hỏi điều gì rất quan trọng. Nàng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiền hậu. Em lo cho chồng. Nàng tiếp tục đút sữa chua cho tôi. Tôi ngậm chiếc thìa trong miệng, cảm nhận hương vị của sữa chua. Tôi hỏi nàng, em vừa bảo nếu em không ở đây nữa. Nàng kiên đầu trên tôi. Nàng mở to mắt như thể muốn hỏi, anh nói gì cơ? Em vừa nói vậy đúng không? Vâng, nàng trả lời, khi nào mùa mưa kết thúc? Nghe câu này của nàng, tôi chột dạ. Em nhớ lại rồi à? Nhưng nàng chỉ lắc đầu, em vẫn chưa nhớ được dù rất muốn. Vậy thì em đọc rồi, tiểu thuyết chồng viết. Tình cờ em tìm được, nàng nói. Lúc em dọn tủ, hộp đựng giày bị rơi, em tìm thấy trong đó. Tôi gật đầu, tôi giấu mọi thứ trong hộp đựng giày đó. Cuốn vở dùng để viết tiểu thuyết, những giấy tờ phải số nàng, giấy tờ có dính líu đến việc nàng không còn sống như hóa đơn viện phí, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nghĩa trang. Lẽ ra tôi phải cất mấy thứ đó vào chỗ kín đáo hơn, nhưng với căn hộ chật chội thế này thì chẳng có chỗ nào gọi là tuyệt đối cả. Em tìm thấy khi nào? Tôi hỏi. Khoảng 1 tuần trước. Anh xin lỗi vì không nhận ra. Không, em cũng không định nói với chồng. Chồng cứ coi như không biết nhé. Ừ, nhưng em thấy mình cần sắp xếp mọi việc chu đáo trước khi đi. Chu đáo, để hai bố con có thể yên tâm sống, với lại em cũng muốn chào tạm biệt hai bố con. Nếu anh bảo tiểu thuyết anh viết là hư cấu, thì em có tin không? Nàng cười buồn rồi khẽ lắc đầu. Biết nói thế nào nhỉ? Phải đến khi đọc xong tiểu thuyết đó em mới hiểu được mọi chuyện, hiểu được cảm giác lạ lẫm bấy lâu nay. Cảm giác lạ lẫm? Cảm giác hình như em không thuộc về thế giới này. Em đã cảm thấy như thế sau khi biết toàn bộ sự việc. Em thấy yên tâm hơn một chút. Hóa ra em là người trên tinh cầu lưu trữ. Ngoài ra, nàng nói, thái độ của hai bố con cũng rất lạ. Thỉnh thoảng, chồng kể chuyện của chúng mình như thể đang nói về chuyện trong quá khứ. Tôi không biết, nhưng nàng lại biết. Tôi đã ngưng viết tiểu thuyết kể từ lúc nàng về đây. Nhưng như thế cũng đủ. Nàng chỉ cần xem nốt mấy giấy tờ kia nữa thôi. Chồng im lặng là vì em, phải không? Tôi nín thinh, không nói gì. Chồng đừng làm mặt như thế, nàng nói. Em ổn mà. Em lúc nào cũng nói thế, tôi nói. Vì em đang ở bên chồng. Em thấy bình yên khi ở bên chồng. Anh muốn được ở bên em suốt đời. Em cũng muốn. Nhưng có lẽ, vì em quyết vậy rồi. Em không biết gì cả. Nhưng em đã nói với chồng rằng em sẽ về khi mùa mưa đến. Vì vậy có lẽ em sẽ đi khi mùa mưa kết thúc. Hãy ở lại đây. Em phải làm thế nào? Nàng hỏi rất nghiêm túc. Hơn ai hết, nàng mong có được câu trả lời. Nói cho em biết đi. Tôi không thể trả lời được. Chắc chắn không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Hoặc có người biết nhưng họ sẽ không chịu mở miệng. Có chuyện này anh định nói với em từ lâu. Tôi nói. Chuyện gì ạ? Anh nghĩ em nên đi gặp bố mẹ một lần. Gặp thế nào? Em sẽ nói là chào bố mẹ, con đã về đây ư? Tất nhiên là không rồi. Nhưng với thầy Nombre thì không vấn đề gì, đúng không? Ừ, đúng vậy. Nàng nói là không nên đi gặp bố mẹ. Có lẽ việc em mất trí nhớ là để tránh cho em có những lưu luyến không cần thiết. Vậy sao? Nàng gật đầu. Em không thể nhớ được gương mặt của bố mẹ. Có gặp, em cũng chẳng biết nói gì, sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi. Có lẽ vậy chăng? Vâng. Chắc rồi, càng ít buồn càng tốt đúng không? Có lẽ vậy chăng? Chắc chắn rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vào buồng trong lấy ra chiếc hộp bánh bằng thiếc. Ồ, chiếc hộp đó. Em tìm thấy hộp này cùng với cuốn tiểu thuyết. Anh quên mất, hóa ra anh cất trong đó. Đó là chiếc hộp cất những bức ảnh. Bức này. Nàng lấy một bức ảnh ra, giơ lên ngang tầm mắt tôi. Trông em cứ như người khác. Bức ảnh chụp hồi đám cưới, nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng, còn tôi mặc bộ vest tuxedo. Nàng cười chúm chím, còn mặt tôi trắng nhợt như tờ giấy do căng thẳng. Đẹp quá, em đẹp, đương nhiên rồi. Cảm ơn chồng, nàng nói. Trông chồng có vẻ không được khỏe. Đấy là lúc anh sắp bị ngất. Suốt lễ cưới, em luôn phải hỏi anh có sao không. Vất vả đến thế sao? Lúc nào chả thế, nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc. Cảm ơn chồng. Không, không. Bức ảnh thứ hai là ảnh tập thể chụp trước cửa nhà thờ. Đây là bố em, mẹ em. Đây là em gái và em trai em. Tôi chỉ cho nàng từng người. Trông ai cũng hiền lành, ừ. Nhưng đám cưới có vẻ nhỏ nhỉ. Chỉ có từng này người. Ừ, tất cả đấy. Toàn người trong gia đình thôi. Người cao lớn đứng ngay phía sau là cha cố. Ông là người nước ngoài à. Ừ, tên ông ấy là Hartman. Ông rất giỏi tiếng Nhật. Chúng mình đã thề nguyện trước mặt người này. Ừ, chúng mình đã thề nguyện trước mặt ông ấy. Chúng mình có giữ được lời thề không? Có chứ. Chúng mình luôn yêu nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào con gì. Vâng, lúc nào cũng thế. Sau đó, những bức ảnh tái hiện cuộc sống của chúng tôi tại căn nhà này lần lượt được lấy ra. Bức này trông bụng em to quá. Dù chị đang nằm trong đó mà. Mặt em sưng hết cả lên. Ừ, hồi này sức khỏe em bắt đầu xấu đi. À, sao vậy? Đây là ảnh Yuji lúc mới sinh xong ạ. Mặt thằng bé rõ là buồn cười. Đâu có, đáng yêu thế này cơ mà. Anh thấy hơi buồn cười. Ừ nhỉ, nàng nói công nhận. Được nửa năm là của cậu bắt đầu thay đổi. Tóc mọc nhiều hơn, mắt nhìn cũng lanh lợi hơn. Còn bức này, đó, từ hồi của cậu được nửa năm đó, công nhận là súng hoàng tử Anh Quốc. Ừ, chính xác. Chà, bức này còn cầm bao nhiêu là bu lông trên tay. Thằng bé có sở thích này từ lâu rồi. Cô cậu đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời con gì. Trông con chẳng khác mấy so với bây giờ. Con thuộc dạng lớn chậm, giống anh. Vậy sao? Đến giờ anh vẫn còn răng sữa, răng khôn thì chưa có cái nào. đúng là chậm dậy thì. Ừ, anh còn chưa lên sởi lần nào cơ. Lát sau, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh lại, tôi không thấy Mio ở trong phòng. Mio ơi, tôi thấy lo nên gọi thử. Chồng tỉnh số A, nàng bước vào phòng. Em thử đo nhiệt độ cho chồng nhé. Thân nhiệt của tôi đã giảm xuống còn 38.1. May quá, chồng hạ sốt rồi. Ừ, anh cũng thấy đỡ hơn. Chồng này, nàng nói, sau này nhỡ chồng lại bị giống hôm nay thì sao? Em không còn ở đây nữa đâu. Không sao, chưa đến mức đe dọa đến tính mạng. Lần nào cũng tưởng như chết đến nơi rồi. Thế mà đã chết lần nào đâu. Nhưng chỉ có mỗi mình chồng. Có Yuji nữa, tôi nói. Hôm nay tình cờ thế nào lại vào ban ngày đấy. Mọi khi anh toàn bị ban đêm. Lúc Yuji có nhà. Thằng bé trông vậy nhưng rất đáng tin cậy. Nghe tôi nói, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Nếu vậy thì tốt. Anh sẽ không uống giảm sốt nữa. Anh bị lần này là vì uống giảm sốt. Chỉ cần không uống thì sẽ không sao. Vậy là lại có thêm việc chồng không được làm. Ừ, nhưng biết việc gì không được làm quan trọng lắm. Không biết mà vẫn làm thì sẽ nguy to. Giống như hôm nay, ừ. Em vẫn cứ lo, nàng nói. Em rất lo khi để chồng thế này. Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thế. Em chỉ toàn lo cho anh mà chẳng để ý gì đến sức khỏe của em. Em sinh ra đã thế mà. Nhưng mà sao cơ? Không sao, tôi lắc đầu. Không có gì. Lát sau, tôi gần như hết sốt hẳn. Cơn đau qua đi, nỗi buồn kéo đến thế chỗ. Miu ơi, tôi gọi. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tay tước đậu xanh. Gì ạ? Em lại đây, tôi nói, lại đây. Nàng nhìn tôi rồi nhìn quả đậu đang cầm trên tay. Đôi mắt nàng khiến tôi nhớ lại lúc nàng đứng trên sân ga, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng, sau vài giây lưỡng lự, nàng nói, cho em mượn nhé. Ôi, lạnh quá. À, phải rồi, tôi bỏ mấy bịch nước đá đang chườm quanh người ra khỏi chăn. Được rồi, người chồng cũng lạnh, anh là người băng mà. À vâng. Tôi vòng tay ôm lấy bờ eo thon của nàng. Nàng hơi co người lại, nhưng rồi thả lỏng cơ thể ngay tức thì. Nàng rúc đầu vào cằm tôi. Đúng rồi, tôi nói, hạ si cơ, tư thế thích hợp nhất. Như thế này? Ừ, em không cố tình đâu. Chúng mình là vợ chồng mà. Ra là thế, nàng đùa, hình như nàng hơi ngượng. Sám hạ làm thế này sớm hơn. Nàng nói và hôn vào cổ tôi. Tình yêu gì mà chỉ có 6 tuần, em muốn thế nào? Tôi hỏi nàng, làm thế này, nàng nói, chỉ cần thế này thôi. Con chào bố mẹ, tiếng Yuji chào. Mẹ ơi, chúng tôi chưa kịp buông nhau ra, thì Yuji đã vào phòng, trông thấy cảnh bố mẹ luống cuống ở trong chăn. Thằng bé nói, ái chà chà. Chương 22. Mio bắt đầu chuẩn bị từng chút một cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai bố con? Miu nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji. Vì vậy, nàng tiếp tục giả vờ, chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất 2 tiếng đồng hồ đi tàu để mua về cho tôi 3 lọ thủy tinh nhỏ. Đây là tinh dầu thảo dược, nàng nói, dầu oải hương, bạch đàn và đàn hương. Dùng tinh dầu này thế nào? Chồng chỉ cần ngửi thôi. Chỉ thế thôi, nàng gật đầu. Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới. Chúng sẽ vào trong cơ thể chồng, nhắc chồng phải thật bình tĩnh. Nếu làm thế vẫn không có tác dụng thì sao? Chuyện đó thì nàng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chồng hãy hát. Hát? Vâng, chồng hãy hát bài này. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. À, tôi nói, anh biết bài đấy Yuji dạy anh. Yuji, con nói chính em đã dạy cho con. Vậy chắc em đã dạy con nhỉ? Em học bài đó ở đâu? Em không nhớ nữa, nàng nói, em chợt nảy ra ý này thôi, rằng chồng nên hát bài này nếu thấy đau. Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hát bài này. Vâng, những lúc cảm thấy đau. Miu nhỏ một giọt tinh dầu ngoại hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi người. Chồng thấy thế nào? Ừ, thơm lắm. Lần đầu tiên anh ngửi mùi này. Tôi nói, ừ, chẳng hiểu sao anh thấy rất quen. Quen thế nào? Không biết nữa, hình như hồi nhỏ. Hồi nhỏ? À đúng rồi, tôi đưa tờ giấy lên người lần nữa. Đúng rồi, hồi nhỏ, mỗi lần thổi kèn harmonica, anh lại ngửi thấy mùi này. Kèn harmonica, kèn đó có mùi này sao? Đó là cái kèn rất to, làm bằng sắt, loại kèn có hai hàng lỗ. Anh được một người anh họ cho, mỗi khi chạm môi vào miếng sắt đó là mùi hương này lại sộc thẳng lên mũi. Tuy không hiểu lắm điều tôi nói, nhưng nàng vẫn đưa tiếp cho tôi tờ giấy ăn có nhỏ tinh dầu đàn hương. À, mùi này anh nhận ra ngay. Vậy sao? Mùi quạt sấy của bà. Gì cơ? Không, anh không nhầm đâu. Đây là mùi quạt sấy của bà. Mùi này đặc trưng lắm. Nàng nghiêng đầu một lát rồi vỗ tay reo lên. Có lẽ là thế này. Thế nào? Vâng, đàn hương nghĩa là gỗ đàn hương. Ừ thì sao? Khung quạt sấy tự được làm bằng gỗ đàn hương. À thảo nào. Tiếp theo Mio nói và đưa cho tôi thử mùi tinh dầu bạch đàn. Đây là mùi dầu mentholatum rồi. Không thể là mùi khác được. Mio đưa tờ giấy lại gần mũi và gật đầu. Đúng rồi, em cũng nghĩ thế. Vì chồng rất hay bị cảm, nạc nói. Chồng có thể nhỏ một giọt dầu bạch đàn vào nước súc miệng hoặc pha loãng với dầu nền rồi bôi vào cổ họng. Anh hiểu rồi, anh sẽ làm thế. Chồng không được uống thuốc nên phải cẩn thận để không bị cảm. Ừ, bệnh của chồng cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể đấy. Thế hả? Vâng, vì thế chồng phải cẩn thận gấp đôi người khác. Chồng cũng không được ăn đồ ăn sẵn mà phải tự nấu. Ừ, phải ăn đủ rau nữa. Bắt cả Yuji ăn dù con không thích. Không sao đâu, em cứ để anh. Mio nhìn tôi đăm chiêu. Trong mắt nàng không có hình ảnh của tôi. Ít nhất là không phải tôi bây giờ. Đó là hình ảnh của tôi trong 6 tháng tới hoặc sau đó nữa. Nàng nói, phải rồi, phải rồi. Có lẽ em nên dặn dò Yuji hơn là dặn dò chồng. Sao cơ, tôi nói, nghĩa là Yuji đáng tin cậy hơn anh. Một phần nào đó thì đúng là như vậy. Mio khẽ gật đầu. Chồng chẳng nói thế là gì, rằng Yuji thừa hưởng một nửa từ em. Em có cảm giác một nửa đó của con rất chững chạc. Thế còn phần còn lại, à... Nàng nghĩ ngợi, à, có lẽ là phần hiền lành chăng? À, xa thế. Sau đó, Mio bắt đầu hướng dẫn Yuji cách làm việc nhà, từ cách cầm dao, chọn thực phẩm ngon, cho tới việc phải rũ quần áo thật phẳng trước khi phơi. Yuji như muốn chọc tức tôi khi tỏ ra có tố chất của một người quản gia xuất sắc. Tôi có cảm giác mình là cầu thủ bị loại ra khỏi đội hình chính thức. Một lão già ngồi trên ghế băng nhìn tay lính mới toe đang nhận sự chỉ đạo tận tình của huấn luyện viên. Lão suýt cắn nát cả đầu khăn bông vì ghen tị. Cái gì cũng dành cho tay đó. Đây là một điều tôi không ngờ tới. Tôi vẫn bắt thằng bé phụ giúp việc nhà, nhưng vì được học từ một ông thầy hậu đậu nên cô cậu tỏ ra rất vụng về. Ấy thế nhưng chỉ cần được một cô giáo xuất sắc chỉ bảo, ngay lập tức nó đã phát huy được hết tài năng vốn có. Dù gì thì thằng bé cũng thừa hưởng một nửa từ Miu, còn cái kiểu ngơ ngác hỏi thế hả thì chắc chắn là thừa hưởng từ tôi. Cũng chẳng sao. Buổi tối, trong lúc Yuji xem hoạt hình trên TV, thì tôi luyện chữ. Tại hồi trước, em chê nên anh mới luyện đấy. Thế hả, em định nói là thế mà chữ chồng vẫn xấu, phải không? Cũng hơi hơi ạ. Anh biết ngay, Miu rất mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bảo sẽ cho Yuji đọc, nàng vui lắm. Con trẻ em mới có 6 tuổi thôi, sau này con sẽ quên nhiều chuyện. Vì vậy, nàng nói, em thấy cần thiết phải ghi lại từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây giờ. Tức là phải viết sao cho Yuji có thể đọc được, trước hết là như vậy. Chữ anh viết trong vở khó đọc lắm à? Vâng, không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone, nhưng cũng gần như vậy. À, thế à. Chú thích. Tấm bia đá được một người lính Pháp tìm thấy ở thị trấn Rosetta, Ai Cập, khi quân Pháp xâm lược Ai Cập năm 1799. Trên tấm bia có các văn bản cổ bằng 3 thứ tiếng Hy Lạp, chữ tượng hình và Ai Cập cổ. Các văn bản ghi trên hòn đá giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về nền văn minh Ai Cập cổ đại. Hết chú thích. Anh luyện chữ từ hồi Yuji vẫn còn bé xíu. Thế cũng khá lâu rồi. Nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm. Anh luyện được 3 tháng, nhưng khi Yuji biết bò thì anh thôi. Tại con đến phá đám chồng à? Ừ, Thằng bé tò mò lắm, nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi, bố làm gì thế, rồi còn định giật cả bút của anh nữa. Đáng yêu ghê, đáng yêu đấy, nhưng đến lần thứ 1 triệu thì anh phát cáu. Sao bọn trẻ con có thể lặp đi lặp lại mỗi một việc như vậy nhỉ? Tại bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng? Có thể. Anh bực quá, dùng chăn chất lên để làm tường chắn, nhưng dù chi vẫn trèo qua được, cười khi khi với anh. Con khỏe thế cơ à? Khỏe lắm, vì con uống không biết bao nhiêu gallon sữa của em. Chú thích, đơn vị đo chất lỏng phổ biến ở Mỹ tương đương 3,7 lít. Hết chú thích. Khỏe ngang với Roger Bannister thời hoàng kim ấy chứ. Chú thích, vận động viên điền kinh nổi tiếng người Anh. Hết chú thích. Ai vậy? Người Anh biết rất rõ. Vậy ư? Nhưng ông ấy không biết anh. Em cũng nghĩ thế. Tôi cũng xin giới thiệu luôn, Roger Bannister là người đầu tiên trên thế giới chạy hết 1 dặm trong vòng chưa đầy 4 phút. Một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh sách 100 nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh Du Chi với người vĩ đại như thế đấy. Chương 23. Cuối tuần, cả nhà đến vườn thực vật. Tôi cầm theo chiếc máy ảnh Minolta, thư hưởng của ông tôi từ hồi sửa hồi xưa. Không biết em có lên được ảnh không nhỉ? Không sao đâu, em ở đây rõ rành rành thế này cơ mà. Vẫn như mọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi, Du Chi đạp theo sau. Chồng không đi scooter nữa à? Miu hỏi. Ừ, anh cũng động đến từ lâu rồi, anh sợ không dám đi. Em nghĩ nên như vậy, nguy hiểm lắm. Ừ, anh cũng nghĩ riêng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi, vì xe chẳng có dây bảo hiểm gì. Lại còn, Miu nói, không có cả túi khí. Công nhận. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới đến vườn thực vật. Hồi Miu còn khỏe, tháng nào cả nhà cũng đến chơi 1 lần. Chúng tôi để xe đạp bên ngoài, chui qua cổng để vào trong vườn. Trong vườn có lối đi bằng đá dài chừng 50 mét. Bên tay phải có tấm bảng thông báo cắm trên bãi cỏ. Bên trên tấm bảng đề, những loại hoa xem được một này, kèm theo 10 bảng tên của 10 loài hoa. Hoa thải lài, thủy dương mai, chân châu rau, hoa chuông. Ở đây có ghi ngọc châm đại đoá này. Du Chi sung sướng hét lên, tiếng thằng bé vang khắp khu vườn vắng vẻ. Vườn thực vật này có rất nhiều loài ngọc châm. Ngoài ngọc châm đại đoá, còn có ngọc châm đường và ngọc châm vân. Chồng biết rõ nhỉ, tất cả là học từ em đấy. Ồ, ừ, em thuộc tên của hơn 200 loài hoa, có khi còn nhiều hơn ấy chứ, vì em rất thích hoa. Em cũng có cảm giác như vậy. Mình đi vào bên trong đi, trong đấy có một chỗ em rất thích, biết đâu em lại nhớ được điều gì. Vâng. Chúng tôi chậm chậm lên qua những hàng cây. Đây là cây rẻ ngựa. Tôi đọc tên từng cây cho Mio, đương nhiên tất cả đều do Mio dạy tôi trước đây. Đây là cây Toto, dù chỉ khúc khích cười. Toto, tên gì mà buồn cười, tên thật của nó là Liu To. Còn đây là cây Tulip. Cây Tulip, ừ, không phải hoa Tulip đâu. Đến mùa xuân, cây ra hoa khác với hoa Tulip. Em vẫn thường đến đây vào mùa hoa nở. Thế còn con cũng đến. Từ hồi bé xíu, con đã nằm trên xe đẩy đến đây rồi. Thế hả? Ừ. Chúng tôi đi đến cuối vườn theo chiều ngược kim đồng hồ thì gặp một sàn đậu tía. Bên dưới, cỏ xước và linh lăng, răng cưa mọc tùm. Chúng tôi trải tấm ni lông ra, bắt đầu ăn cơm hộp do Mio và Du Chi chuẩn bị. Xúc xích này là con cắt đấy. Giỏi quá, giống con bạch tuộc nhỉ. Vâng, yên tĩnh quá, Mio nói. Chỗ này ít khách lắm. Mọi người thích đi xem những loài hoa quen thuộc hơn, chẳng hạn như cẩm tú cầu, oải hương hoặc hoa hồng. Chẳng mấy ai kết công đi xem hoa thà lại cả, thế nên chỗ này lúc nào cũng yên tĩnh. Em thích chỗ này, em lúc nào cũng nói thế, em có nhớ được gì không? Thế nào nhỉ? Em cảm thấy hơi đau trong lồng ngực. Có phải đây là chỗ quen thuộc với em không? Chắc chắn rồi. Ăn xong hộp cơm, Du Chi chạy đến chỗ hồ nước lớn đắp bằng gạch. Trong hồ đầy cỏ bấc đèn và rau hạnh nổi lềnh bềnh. Này có rất nhiều cá sóc đen. Chồng con có vẻ vui. Con thích chỗ đấy lắm. Nó cứ đứng ngắm mặt nước mãi không chán. Vậy sao? Ừ. Mio vươn vai rồi ngạc người xuống tấm ni lông. Tôi cũng nằm xuống cạnh nàng. Dễ chịu quá. Ừ. Đâu đó vang lại tiếng cười của trẻ con. Chợt có con mọc mòng đến bay quanh quẩn bên tai rồi lại bay đi. Anh muốn ngủ luôn quá. Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt Miu đang nhìn tôi. Mùa mưa sắp hết rồi. Miu nói, ừ, em không muốn xa hai bố con. Tôi quàng tay kéo cái đầu nhỏ xinh của nàng lại. Ừ, giá như đây chỉ là giấc mơ. Vậy ư? Để khi tỉnh dậy, em vẫn đang ở trong lớp học cấp 3, bên cạnh là chồng. Ừ, em sẽ nói với chồng thế này, chúng mình sẽ cưới nhau và sinh một cậu con trai giống hệt hoàng tử Anh Quốc. Ừ, không biết chồng sẽ nói gì nhỉ? Anh rất hân hạnh, tôi nói, nếu em không chê một người như anh. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn đầu đời của em, Miu nói, cảm ơn em đã đại anh, tôi nói, và đề nghị nàng, cho anh xin thêm cái nữa. Ba chúng tôi cùng chụp ảnh. Tôi đặt máy ảnh lên chỗ vòi nước xây bằng đá, đặt chế độ chụp tự động để chụp mấy kiểu. Dù chỉ đứng giữa, tôi và Miu đứng hai bên. Ba chúng tôi nắm tay nhau, phía sau chúng tôi cây bách nhật đang nở hoa trắng muốt. Chúng tôi mua một chậu hoa hồng ở cửa hàng đối diện vườn thực vật. Không còn hoa nở vào mùa xuân, chậu hoa này đến mùa thu mới nở. Hoa này tên gì ạ? Dù chỉ hỏi, công chúa Kaguya. Chú thích, nhân vật chính trong truyện cổ tích Nhật Bản, người chặt ống tre. Hết chú thích. Công chúa Kaguya. Ừ, mẹ nhờ Yuji chăm sóc em nhé. Con chăm sóc. Ừ, con phải chăm cẩn thận để mùa thu em ra hoa. Ra hoa thế nào ạ? Ra hoa màu vàng, mùi rất thơm. Tôi nói, vâng, con sẽ cố gắng, con sẽ thử. Mẹ nhờ Yuji đấy. Sau đó, chúng tôi đi về nhà cùng chậu hoa hồng. Chương 24. Những ngày còn lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Miu dạy Yuji nấu ăn, còn tôi lại ngồi luyện chữ vào buổi tối. Mỗi lần đi chợ về, chúng tôi lại rẽ vào công viên số 17, nơi không còn thầy Nombri và con Pu. Trong lúc tôi ốm liệt giường vì sốt cao, thầy đã được chuyển đến một trung tâm khác ở rất xa. Sau bữa tối, cả nhà lại đi dạo dọc con kênh dẫn nước. Tranh thủ những lúc Yuji không để ý, tôi và Miu lén hụt nhau. Chương trình dự báo thời tiết trên TV thông báo một mùa mưa sắp kết thúc. Sáng nay, khi trời còn chưa tỏ, một cơn mưa to kèm theo sấm chớp ập xuống. Đây cũng là cơn mưa báo hiệu mùa mưa sắp hết. Còn hai ngày nữa, Yuji mải ăn sáng nên không để ý đến TV. Tôi nhìn Miu, nàng lắc đầu, mặt như muốn khóc. Xin mùa mưa đừng kết thúc. Yuji tiếp tục ăn mà không biết chuyện sắp xảy ra. Đêm hôm đó, tôi và Miu làm tình. Sau khi chắc chắn nghe thấy tiếng khò khè của Yuji, Miu chui vào chăn của tôi. Hồi xưa, chúng mình phải mất hơn 6 năm, giờ chỉ có 6 tuần, nhanh thật. Ở đất nước này, có biết bao nhiêu cặp đôi chỉ mất có 6 ngày cho chuyện này. Tôi dò dẫm, cởi bộ đồ ngủ bằng vải cô tông trên người Miu. Nàng cầu người lên để tôi thoải mái cởi đồ cho nàng. Chồng có vẻ thành thạo nhỉ. Ơn trời, anh đã được luyện tập rất nhiều với em. Tôi cởi đồ lót của nàng, vo tròn lại, rồi vứt ra khỏi chăn cùng bộ đồ ngủ. Nàng uống cuồng, thò tay ra giấu đồ lót xuống dưới đồ ngủ. Khi ấy, tôi nhìn thấy bầu ngực nhỏ của nàng khẽ đong đưa, phát hiện ra tôi đang nhìn, nàng bèn kéo chăn đến tận vai. Chẳng hiểu tại sao nữa, nàng nói, em cứ cảm thấy không yên tâm, chỉ vì không mặc quần áo, cảm giác cứ hớ hênh thế nào ấy. Vậy à, vâng, chồng cũng cởi quần áo đi, em không thích mình em, không mặc gì đâu. Được rồi, tôi cởi đồ ngủ, quần lót, vo tròn lại và ném ra ngoài chăn. Thế này là chúng mình giống nhau rồi. Chúng tôi nằm nghiêng, quay mặt vào nhau rồi nhẹ nhàng và chậm rãi ôm ghì lấy cơ thể nhau. Nào nói, hóa ra là thế này. Nhưng không chỉ thế này đâu, lo quá không biết em có theo kịp không. Sẽ ổn thôi, ít ra thì ngày xưa em cũng ổn. Em sẽ cố gắng, phải cố sao? Đương nhiên rồi, ừ. Tuy nhiên, mọi chuyện không ổn chút nào, nàng đã phải rất cố gắng. Em thấy đau, thật không thật, nhưng mà... Hay tại không đúng vị trí, tôi cố gắng tập trung vào một điểm. Không, đúng đấy. Vậy thì sao nhỉ? Nằm bên dưới, nàng nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi chống hai tay để đỡ lấy cơ thể mình, rồi ngẫm nghĩ. Có lẽ mọi thứ đã bị xóa sạch khi em rời khỏi nơi đây, rồi lại quay trở lại. Xóa sạch. Giống như trò chơi điện tử ấy, tất cả kinh nghiệm đã có đều trở thành con số không. Vậy à? Thế nên em mới không nhớ gì cả, kinh nghiệm cũng không. Tôi nói, chắc là vậy rồi. Trước hết phải nạp những thông tin cần thiết, sau đó mới bắt đầu được. Nghĩa là em còn trong trắng. Đúng vậy, nàng hoang mang. Đương nhiên, bà mẹ nào có con 6 tuổi chẳng hoang mang khi bỗng nhiên bị bảo cô vẫn còn trong trắng. Sẽ ổn thôi em, tôi nói. Em cứ để anh, vì anh đã luyện tập nhiều rồi. Câu nói của tôi khiến nét mặt nàng bớt căng thẳng hơn. Phải rồi, phải rồi. Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, như thể muốn bảo nàng đã sẵn sàng tuân lệnh. Khi tôi từ từ tiến vào trong nàng, nàng ưỡn người, hướng cái cổ trắng ngần về phía tôi. Nàng hé môi, rên lên khe khẽ. Em xin chồng, nhẹ thôi, từ từ thôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình làm không được khéo như nàng mong đợi, có vẻ như lần đầu của hai đứa cách đây mấy năm còn khả dĩ hơn. Hồi ấy, tôi quá mải mê nên chẳng còn tâm trí đâu mà giữ ý với nàng. Chuyện kết thúc khi cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn lần này, chính vì có kinh nghiệm đâm ra lại giữ ý và rụt rè hơn. Kết quả là tôi khiến nàng phải chịu đau lâu hơn. Tôi nằm ngắm bộ ngực trắng đầy trần của Mỹ U với cảm giác hoàn toàn thư thái. Đôi quả bồng đào đẫm mồ hôi của nàng trông như cặp mèo sinh đôi mới chào đời. Em đã rất cố gắng, em tuyệt lắm. Nghe tôi nói vậy, nàng mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu em bảo không được như vậy đâu, thì có sao không? Không đâu, em đã rất cố gắng mà. Cảm ơn chồng. Không, không. Hai chúng tôi không mặc gì, nằm cạnh nhau, ngắm nhìn trần nhà màu da cam. Chồng à, Miêu nói, em rất vui, thế hả? 6 tuần qua thật tuyệt. Ừ, chúng mình đã yêu nhau. Ừ, chúng mình đã nắm tay nhau, đã hôn nhau. Và làm cả chuyện ấy, em còn được làm mẹ nữa. Thế là đủ rồi nhỉ, nàng nói. Em không mong gì hơn. Ừ, em thật may mắn vì gặp được hai bố con. Ừ, nàng nhẹ nhàng đặt hai cánh tay lên ngực mình. Em nghĩ thế này, tuy nghe có vẻ hơi buồn cười. Nàng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Hồi đầu, em đã ghen với vợ của chồng. Vợ của anh chính là em mà. Nàng lắc đầu. Em là em. Một cô gái mới ra đời cách đây 6 tuần. Ừ, anh hiểu rồi. Anh hiểu cảm giác của em. Cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy được bố con anh yêu quý. Có được với anh bao nhiêu kỷ niệm. Ừ. Hai bố con nhìn em với ánh mắt chan chứa yêu thương. Nhưng đó không phải là em, mà là người phụ nữ trong ký ức của hai bố con. Vì vậy, nàng nói, em đã nỗ lực hết mình, nỗ lực để trở thành một người vợ tốt, được bố con anh yêu. Ừ, và anh đã yêu, giống như lần đầu tiên yêu em. Vậy ư, tim anh lại xuống sang, anh lại gục ngã, trước người con gái mới ra đời là em. Miu nhìn tôi, mắt nàng sáng bừng lên, rồi nàng mỉm cười ngượng ngùng, mặt sưng sưng, muốn khóc. Em không thể nào không yêu chồng được. Tôi vươn tay, kéo nàng lại gần, mồ hôi khiến cả cơ thể nàng lạnh toát. Anh cũng vậy, chắc chắn chúng mình sẽ còn yêu nhau thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần gặp nhau là mình sẽ bị hút về nhau. Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó. Ừ, nhất định một ngày nào đó, tại một nơi nào đó. Khi đấy, nhất định em phải cho anh ở bên cạnh em nhé. Ở bên cạnh em thật dễ chịu. Vâng, nàng nói, em cũng rất thích được ở bên chồng. Nàng rúi đầu vào cổ tôi. Cứ thế thích hợp nhất, chồng nhỉ. Giọng của Mỹ U khẽ dội vào xương bả vai của tôi. Vì chúng mình là vợ chồng mà, tôi nói, vâng. Sắp rồi, nàng nói, sắp sang ngày mới rồi. Nàng hỏi tôi có buồn ngủ không, tôi trả lời là không. Với lại, mai là thứ bảy, anh có phải đi làm, không vấn đề gì đâu. Vậy em nằm thế này thêm chút nữa nhé. Ừ, chúng mình sẽ nằm thêm chút nữa. Cảm ơn chồng, không có gì. Chương 25. Ngày hôm sau vẫn đến, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm trước. Chỉ có điều hôm nay là ngày buồn đối với chúng tôi, giống như ngày này cách đây một năm. Không phải chương nào cũng chạm gặp niềm vui, vẫn có chương buồn. Phần lớn những chương buồn đều dính dáng đến cảnh chia tay. Tôi chưa từng nghe câu chuyện nào có hội ngộ mà lại không có chia ly. Mưa răng như sương mù lặng lẽ chút xuống mặt đất, bầu trời nhuộm màu sữa trắng, bầu trời trông nông chuyền, chẳng có chút chiều sâu. Chúng tôi đi bộ vào rừng, tay cầm ô đã xuất hiện các vũng nước nhỏ, đu chi lần lượt nhảy qua từng vũng. Sườn rượu ở cửa rừng vẫn phát ra tiếng xin gư gư ghe. Chúng tôi tiến vào lối mòn đầy lá rụng ẩm ướt, trên cành tán lá sồi và bồ đề thắm nước mưa vươn ra che khuất cả bầu trời. Bên lề đường, cây me đất trổ hoa vàng li ti. Ánh nắng rọi tới ánh sáng nhờ nhờ, ẩm ướt vào những giọt sương đọng trên đám rễ thông trồi lên khỏi mặt đất. Mưa không rơi được đến chỗ chúng tôi vì vướng lá cây. Tôi kích ô, nắm tay Mio và Yuji bước đi. Em muốn xem lại hoa ngọc châm, Mio nói. Sắp đến nơi rồi, ngay phía trước thôi. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì không thấy hoa ở đó nữa, chỉ còn những chiếc lá to tuyệt đẹp đang đung đưa dưới mưa. Hình như hết mùa rồi. Vâng, hình như vậy. Chúng tôi đi bộ ra đến tận bìa rừng, đường hơi dốc, đi hết dốc cũng là hết cánh rừng. Mio đi chậm lại để cắm Yuji. Gì thế mẹ? Thằng bé hỏi khi nhận ra ánh mắt mẹ đang nhìn mình. Mẹ, dạ. Tuy nhiên, Mio không nói gì thêm nữa. Gì ạ? Yuji ngẩng lên nhìn mẹ, nét mặt có vẻ phân vân, không biết nên mừng hay lo. Mẹ. Mãi Mio mới nói được tiếp. Mẹ sắp phải tạm biệt con rồi. Mặt Yuji biến sắc. Đôi môi kép hở của thằng bé khẽ rưng rưng. Thằng bé nhìn mẹ một lúc lâu. Sắp là bao giờ ạ? Yuji hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nền đất ẩm ướt. Mio lắc đầu, mẹ cũng không biết nữa. Mẹ là người quyết định cơ mà. Mẹ nhớ ra rồi phải không? Mẹ chưa nhớ ra đâu, bố kể lại cho mẹ thôi. Thế mà Takun hứa là sẽ không kể. Yuji lầu bầu, mặt vẫn cúi cằm xuống. Tại mẹ bảo bố kể. Thế hả? Ừ. Đến đó thì cả hai cùng im lặng. Hai mẹ con nắm tay nhau, thong thả đi tiếp. Tôi thấy hai mẹ con giống như hai người đầu tiên hoặc hai người cuối cùng còn sót lại của thế giới. Không ai thay thế được hai người. Họ đi bên nhau như thể cùng chung một số phận. Tôi đi phía sau, lơ đãng ngắm hai mẹ con. Miu mặc chiếc váy dài màu trắng, bên trên khoác áo len mỏng màu hoa anh đào. Bộ này giống bộ nàng mặc hôm ấy. Yuji mặc chiếc quần short dài quá đầu gối, trên là áo phông dài tay màu vàng. Dưới cẳng chân, cẳng kêu là đôi ủng cùng màu với màu áo. Trên đôi ủng có hình con chó lông xù, rất giống con Pu. Đây là đôi ủng Miu mua cho Yuji. Thằng bé đi đôi ủng này kể cả hôm trời nắng to. Mẹ ơi! Cuối cùng Yuji cũng lên tiếng, giọng thằng bé rất giống Miu, tuy âm vực cao hơn khoảng 3 độ. Mẹ ơi, con xin lỗi, thằng bé nói. Mio đứng lại, cúi người xuống để nhìn thẳng được vào mắt Yuji. Sao con lại xin lỗi? Nàng vén mái tóc đã ướt vì mưa lên để ghé sát vào mặt cậu con trai nhỏ. Con không làm gì xấu cả. Yuji khẽ lắc đầu. Con có làm. Yuji thì thào nhưng lại lên giọng ở cuối câu. Như thể thằng bé đang cố kiềm nén thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng. Con rất ngoan, được nói vậy. Mio nhẹ nhàng đặt tay lên má Yuji, mũi Yuji ửng đỏ, thằng bé liên tục chớp mắt. Lỗi tại con mà, giọng Yuji run run. Tại con mà mẹ mới chết đúng không? Mio ngẩng lên nhìn tôi. Tôi vội lắc đầu, rồi từ từ gật đầu. Không phải lỗi tại thằng bé đâu. Em cũng biết mà, suy nghĩ của anh giống như những gì em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Yuji hoàn toàn vô tội, như bông tuyết chưa chạm tới mặt đất. Mio gật đầu. Vâng, em biết, em cũng nghĩ như chồng. Nàng nhìn vào mắt Yuji nói, không có chuyện ấy đâu. Nàng nghiêm mặt lại, chưa bao giờ nàng làm như vậy. Không phải đâu, không đúng, con biết. Yuji dùng mu bàn tay nhỏ xíu để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra xối xả. Chính các bác trong nhà đã kể cho con tại sinh ra con mà mẹ phải chết. Yuji ngẩng lên nhìn Mio, hai má thằng bé đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Nó mở đôi môi màu đào thành hình chữ O rồi phản bác lại mẹ. Thế mà con chẳng biết gì. Thằng bé chớp chớp mắt. Con không biết. Nếu biết, con đã ngoan hơn. Con xin lỗi. Yuji kịt kịt mũi. Con muốn xin lỗi mẹ từ lâu rồi, mẹ ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con đừng xin lỗi, Miu nói. Con không có lỗi. Con là một cậu bé ngoan, ngoan hơn bất kỳ cậu bé nào trên thế giới này. Giọng của Miu mà nghe chẳng hề thấy sống. Giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy. Nhưng bà, Yuji kịt kịt mũi, nếu không có con, thì mẹ và Takun đâu có thể ở bên nhau, phải không? Không phải, không phải thế. Mio vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của Yuji. Mẹ nghĩ, kể cả mẹ không sinh Yuji, thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Yuji ngừng chớp mắt. Hơn nữa, mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yuji, có con. Lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy mình được sống. Thế hả? Ừ, nếu không gặp con, thì dù có sống 50 năm, mẹ cũng không cảm thấy đủ đầy thế này đâu. Thật ạ? Ừ, thật đấy. Đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con. Gặp con? Ừ, gặp con. Là chính con, chứ không phải ai khác. Hoàng tử Anh quốc của mẹ. Ai đấy ạ? Là người lúc nào cũng tịt mũi hay nhặt nhạnh các thứ bỏ đi, có tật hỏi thế hả? Thế hả? Ừ, đó là tài sản quý nhất của mẹ. Là con ạ? Ừ, đúng rồi. Mio xoa xoa má Yuji. Lớn lên, con phải ngoan nhé. Mio hôn lên má Yuji, nàng vén tóc Yuji lên để hôn tiếp vào trán thằng bé. Tuy mẹ không thể ở cùng con đến lúc con lớn, nhưng mẹ sẽ cầu nguyện cho con để cuộc đời con lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Mẹ cầu nguyện ở trên tinh cầu lưu trữ ạ. Ừ, ở trên tinh cầu lưu trữ, mẹ sẽ luôn nhớ đến hai bố con. Con cũng sẽ không quên mẹ, Yuji thì thào vào cổ Mio. Con sẽ không quên đâu, kể cả khi Takun lên tinh cầu lưu trữ, con vẫn sẽ nhớ Takun để Takun gặp được mẹ. Cảm ơn con. Mẹ cũng sẽ không quên con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu con, Mio lại siết chặt Yuji. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những tháng ngày hạnh phúc. Cảm ơn con. Con lo cho bố giúp mẹ nhé. Hãy thay mẹ chăm sóc bố chu đáo. Vâng, con biết rồi ạ. Sau đó, Mio dùng khăn mùi xoa lau nước mắt và mũi cho Yuji. Mẹ chưa đi ngay đâu, nàng nói. Con không sao. Yuji gật đầu. Hai mẹ con lại nắm tay nhau đi tiếp. Đến cuối cánh rừng, bầu trời hiện ra. Yuji mải mê tìm đi tìm lại vật báu. Vật báu của thằng bé là loại bánh răng có răng cưa xoắn ốc với vài chiếc răng bé xíu. Cơn mưa cứ đuổi theo chúng tôi như cái bóng. Mio dùng cả hai tay để vén mái tóc ướt sũng nước. Vầng trán rộng mà tôi đã ngắm suốt từ hồi cấp 3 hiện ra. Và sợi tóc đen đang dính bết vào trán nàng. Không biết em nói như vậy với con có ổn không? Mio nói, ổn. Nhờ vậy mà con mới tha thứ được cho bản thân đây. Không ngờ thằng bé lại nghĩ ngợi nhiều thế. Lỗi tại anh vì đã không nhận ra. Lẽ ra anh nên an ủi con nhiều hơn. Không phải lỗi tại chồng đâu. Giọng nàng giáo khoảnh. Như thể muốn bảo tôi. Đâu cần em phải nhắc chồng điều đó. Tôi gật đầu, cảm thấy như chút được gánh nặng. Chúng tôi đứng trước bức tường đổ nát. Sau chúng tôi là cánh cửa có ghi số 5. Bên cạnh là thùng thư siêu vẹo. Tất cả đều ướt sũng nước mưa nên trông cũ kỹ hơn hẳn mọi khi. Chồng à, yêu nói, ừ. Giọng nàng không khác mọi khi nên tôi vẫn trả lời giống như mọi khi. Nàng nói, hệt như chúng mình sắp phải chia tay rồi. Nàng nói như thế, đến chiều chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Nhưng không, nàng giơ tay phải lên cho tôi xem. Hai đốt ngón tay trên cùng đã biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn lơ lửng. Toàn bộ phần bên trong đã bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn thấy cả cánh giường phía sau qua các ngón tay trong suốt ấy. Công tắc trong lồng ngực tôi bật lên. Cạch. Có thể cảm nhận được fan đã mở, kim áp ghế bật lên. Em có đau không? Giọng tôi run run lo lắng. Miu kinh ngạc nhìn vào đầu ngón tay, đúng hơn là nơi đã từng có đầu ngón tay. Em không thấy đau, chỉ thấy lạnh thôi. Nghĩa đầu ngón tay vẫn còn. Vâng, chắc chắn vẫn còn đâu đó. Em sẽ đi. Em nghĩ vậy. Anh phải làm gì? Hãy nắm tay em. Miu mỉm cười, buồn bã. Hãy nắm tay em đến giây cuối cùng. Anh hiểu rồi. Tôi đưa bàn tay phải ra để nắm lấy bàn tay trái của Miu. Tôi siết thật mạnh. Như thế, tin rằng bằng cách ấy tôi sẽ giữ được nàng ở lại. Miu cũng siết chặt lấy bàn tay tôi bằng những ngón tay thon gầy. Ngón tay nàng run rẩy, nàng đang sợ. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Miu. Nhưng nàng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự an ủi, mình phải thật kiên cường. Kiên cường vì nàng, không sao đâu em. Tôi nói, có anh đây rồi. Miu gật đầu, mặt nàng tái xanh. Chúng tôi cầm tay nhau, hai trái tim hòa vào lập một, cùng vượt qua trận bão lớn đầu tiên. Giây phút thanh bình, hiếm hoi, cuối cùng cũng đến. Chồng à, nàng nói, chồng chăm sóc Du Chi nhé. Ừ, hãy yêu con bằng cả phần của em nữa. Ừ. Nhưng giọng nàng đột ngột bị ngắt quãng. Nàng mím chặt môi, chiếc răng khỉnh lộ ra qua lạt môi mỏng. Nàng nhắm mắt, nước mắt tuôn thành dòng. Đau xót quá, nàng nói, em không muốn đi chút nào, em muốn ở lại đây, em muốn được nhìn Du Chi lớn lên, em muốn được ở bên chồng mãi mãi. Nàng thở dài rồi gật lên, không được, em nói vậy là làm khó cho chồng rồi. Không sao, em cứ nói những gì em nghĩ. Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Không được rồi, em không nói được nữa. Chồng nói đi, nói chuyện gì với em đi. Anh... Tâm tư chất chứa trong lòng tôi bấy lâu được dịp bật ra, anh muốn làm cho em hạnh phúc. Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm tay của Miu, nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi. Anh muốn đưa em đi xem phim, muốn hai đứa lên tầng thượng ngắm cảnh đêm, muốn cùng nhau uống rượu, giống như một cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn chúng mình có cuộc sống bình thường. Nhưng điều đó là không thể. Miu đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng tôi đã có thể đi đến một thế giới rộng lớn hơn, nhưng cả hai đều không muốn xa thị trấn, muốn ở lại cùng góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, chẳng đáng kể gì dưới mắt người đời. Chẳng hạn như niềm vui có được bức chân dung đóng trong chiếc khung giá rẻ. Anh xin lỗi, tôi nói. Nàng nhìn tôi, mắt đẫm lệ, miệng cố gượng cười. Tại sao? Nước mắt khiến giọng nàng nghẹn lại. Sao đàn ông con trai nhà mình lúc nào cũng xin lỗi? Lạt môi nhợt nhạt của nàng run rẩy. Em hạnh phúc lắm, em không cần gì cả, chỉ cần được ở bên chồng thôi. Chồng biết không, đó là điều hạnh phúc nhất thế gian này. Thế hả? Vâng. Chồng hãy tự tin lên, chồng tuyệt lắm. Mỗi em nói với anh thế. Đâu có. Thật mà, em khác người, sở thích của em quá tệ. Nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Em bảo này, nàng nói, em có làm cho chồng hạnh phúc không? Có. Đối với anh, thế là quá đủ. Nguyên việc em đồng ý lấy anh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Thế ư? Ừ. Tiếp theo, từ bàn tay đến khuỷu tay của Miu biến mất, thời gian còn lại rất ít. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, nàng nói. Đôi mắt to thấm đầy nước mắt, viền mắt chuyển sang màu hoa anh đào. Em chỉ lo mỗi chuyện ấy. Anh sẽ chú ý, anh sẽ cố gắng để khỏe hơn dù chỉ một chút. Cố lên chồng nhé. Ừ, chồng chỉ vất vả hơn người thường chút xíu thôi. Nếu cố gắng, nhất định chồng sẽ tiến được xa hơn. Ừ, em nói đúng đấy. Người nàng run bần bật. Tôi cảm thấy sự chống chánh trong các đầu ngón tay của nàng. Nửa người bên phải của nàng biến mất. Miu cố nói với tôi. Ở bên chồng rất dễ chịu. Nếu có thể, em muốn được ở bên chồng mãi mãi. Ừ, em yêu chồng. Em rất yêu chồng. Em thật may mắn vì được làm vợ của chồng. Anh cũng thế, anh cũng. Nàng mỉm cười, nụ cười chỉ còn một nửa. Cảm ơn chồng. Một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Lời nói của nàng tan vào cõi hư không. Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình, chỗ ấy chỉ còn lại một làn sương màu hoa anh đào rất giống với nửa người của nàng. Một cơn gió thổi tới khiến làn sương biến mất, chỉ còn lại mùi hương của nàng. Mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới. Miu nạc nói, đó là tên em. Ừ, đó là tên em, tên của người vợ duy nhất anh yêu trên đời này. Tạm biệt nhé Miu. Yuji chạy lại, thở hổn hển. Nhìn con này, trong tay thằng bé là một bánh xích răng cưa nho nhỏ. Con giỏi chưa? Con sẽ tặng cho mẹ. Mẹ đâu rồi ạ? À? Tôi không nói được câu nào, cố gượng cười để ngăn những giọt nước mắt và gật đầu trả lời thằng bé. Mẹ ở đâu ạ? À? Chỉ cho con đi. Thế tôi không chịu mở miệng, Yuji liền chạy đi tìm. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này, con tặng mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ơi.